Express.
Mẹ ở chừng vài ngày thôi, hết bão cái là mẹ trở về dưới liền à.
Không có được, tại biết sao không? Cơ quan con nhiều việc lắm, mẹ qua nhà con Út đi.
Dạ, con ồn ào lắm, má không có ở được đâu. Ở trong nó tối ngủ đi, chiếu xe nó chạy rình rình ngoài đường sao ngủ. Má qua anh hai đi.
Con bầu bị như vậy, hợp lý nhất là má qua nhà chú ba ở.
Mình đã suy nghĩ cái trường hợp đó rồi. Có khi nào một nào đó là mình đã lớn tuổi rồi mà mình chưa thành công, mà mình chưa giàu, hoặc là mình chưa được như mọi người hay không? Đến hiện tại thì mình nỗi lo mình vẫn còn. Giống như mọi người thì mọi người sẽ cố gắng một hai đi, thì mình cố gắng có thể gấp 10 lần người ta nhưng mình vẫn không đạt được.
Ai cũng mong muốn là mình phải thành công trước khi cha mẹ của mình già đi, cũng như là con cái của mình nó lớn lên á. Nếu như mà mình có thể thay đổi được quá khứ, chỉ đơn giản là cái thời trẻ của mình phải cố gắng mình làm, mình tích lũy và mình có suy nghĩ thấu đáo hơn, để bây giờ ngày hôm nay mình không có phải trải qua những cái sự làm giống như là làm bù cho cái thời trẻ vậy đó.
Vâng, ngày nay để sẵn sàng cho cuộc sống về già, không ít người đã chủ động nỗ lực bất chấp ngày đêm để có thể tích lũy được tài chính. Một số khác lại ngậm ngùi chọn cách không lập gia đình vì ngại tuổi tác đã muộn cho việc hôn nhân. Nỗi lo chính họ sắp già, đáng già cũng trở thành áp lực trong cuộc sống, nhất là ở những đô thị lớn, dẫn đến xu hướng kết hôn muộn ngày một tăng. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 8 tháng 5. Theo một khảo sát vào năm 2020 từ trang Năm Bao, thành phố Hồ Chí Minh có chỉ số sinh hoạt là 39,16, đồng nghĩa đây là nơi có mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất tại Việt Nam. Trung bình chi phí hàng tháng của một người sẽ ở mức khoảng 11 triệu đồng, còn tại Hà Nội, con số này vào khoảng 10 triệu đồng. Tại một cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 10 năm nay, ông Đỗ Thắng Hải từng nhấn mạnh áp lực lạm phát ở giai đoạn hiện tại là rất lớn. Vì tăng giá những mặt hàng đầu vào sẽ làm giá thành, chi phí sản xuất tăng cao, đưa giá hàng tiêu dùng tăng theo, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như năng lực cạnh tranh của hàng hóa. Từ đó, nhiều người đã phải làm việc từ 12 đến 14 tiếng mỗi ngày, nhưng thu nhập vẫn chi đủ để chi trả mức chi phí sinh hoạt tối thiểu, đặc biệt với mức sống đắt đỏ tại các đô thị lớn. Để trả lời cho câu hỏi bao giờ thì giàu là cả một bài toán khó.
Khi mình học cái đoạn đại học đó, thì mình đã suy nghĩ cái trường hợp đó rồi. Có khi nào một nào đó là mình đã lớn tuổi rồi mà mình chưa thành công, mà mình chưa giàu, hoặc là mình chưa được như mọi người hay không? Đến hiện tại thì mình nỗi lo mình vẫn còn. Giống như mọi người thì mọi người sẽ cố gắng một hai đi, thì mình cố gắng có thể gấp 10 lần người ta nhưng mình vẫn không đạt được. Thay vì người ta chỉ làm việc giờ hành chính thôi, phải không, thì mình có thể làm việc đêm, hoặc là mình làm gấp 2-3 công việc khác. Như là mình có thể làm công việc của bản thân mình, giống như là công việc mình đang theo đuổi đó là một biên tập đi, thì mình còn làm thêm ở ngoài, hoặc là mình làm thêm những công việc tay chân nữa, nhưng mà nó vẫn không đủ. Rồi mình còn phải dành thêm thời gian đó là làm việc mình phụ giúp gia đình nữa.
Cái hậu của dịch Covid nó cũng để lại một cái sự đắn đo cho người trẻ rất là nhiều, trong đó là về vấn đề thu nhập cũng như là cơm áo gạo tiền. Thực tế thì cái mức trên lệch này lúc trước khi mà chưa có đại dịch ập đến nó bị ảnh hưởng, cái tỷ lệ giữa thu nhập và thành thị và nông thôn cũng như là chi tiêu giữa thành thị và nông thôn thì nó cũng đã là một cái bước trên lệch rất là lớn. Tuy nhiên khi mà sau đại dịch bị ảnh hưởng thì chúng ta càng thấy cái sự phân hóa đó nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Đi ra ngoài đường hàng quán bây giờ là những cái mặt hàng ngày xưa cái giá của nó có thể cố định, nhưng bây giờ nó lại nhỉnh hơn, có thể tăng hơn 3-40% so với cái thời điểm mà trước dịch. Khi mà dịch và hậu dịch thì cái đồng thu nhập thì nó không tăng, tiền chi tiêu cũng như là sinh hoạt đời sống ăn uống đi lại nó lại tăng hơn rất là nhiều. Thu nhập từ 10-15 triệu một mình chúng ta có thể nói là gọi là tận tiện, là hạn chế bớt sinh nhật tiệc tùng lễ cưới hỏi của bạn bè người thân luôn đó, nhưng mà chúng ta vẫn không có dư. Tôi phải thừa nhận là thu nhập của tôi có thể là tầm khá đó, trong khoảng 10-15 triệu. Nếu mà một công việc mà chúng ta cảm nhận không có dư như vậy thì có vợ và các con chúng ta cảm thấy nó có một cái gánh nặng.
Mức sống lúc trước á, ngay của gia đình chị thì nó rất là tốt. Cái lúc mà mới bắt đầu dịch á, bắt đầu gần có những cái chỉ thị là người ta đã tăng giá đồ ăn lên rồi. Chị nhớ là chị đi ra chợ xong rồi chị xách cái giỏ đi ra chợ, rồi chị xách cái giỏ không chị đi về luôn. Cái gì cũng tăng hết trơn em ơi, bất cứ thứ gì cũng tăng hết trơn á. Ga lên đỉnh điểm một bình ga 400 ngàn, bình thường nó có 200 mấy 300 mấy, bây giờ là 400 ngàn một bình. Cái việc tiết kiệm cái lúc trước á thì có thể sẽ tiết kiệm được, còn ngay hiện tại sau dịch là cái vấn đề tiết kiệm là cái vấn đề nó rất là xa xỉ luôn đối với chị, gia đình chị. Làm ngày nào là xài hết ngày đó, nó chi phí nó cao, tới giờ này chi phí vẫn rất là cao. Là càng ngày kinh tế gia đình nó càng đi xuống á. Tới lúc sanh bé thứ ba là rất là khó khăn. Chị phải đi xin đồ của người ta cho bé nè. Xin đồ, xin sữa, ôi rất là nhiều thứ. Nói chung là cái vật giá càng ngày nó càng tăng. Rồi cái điều kiện kinh tế của mình thì càng ngày càng thấp. Cho nên là cố gắng làm hết sức luôn để cho những cái thành tựu mình đạt được đó, nó sớm hơn cái mức độ già của mình. Tại bây giờ chưa có lo gì được cho con cái, chưa có được cái gì trong tay hết, mà mình đã 30 mấy tuổi rồi.
Thì mình lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống cũng đã được gần hơn 10 năm rồi. Thì đâu đó tích góp thì cũng được vài trăm triệu. Với cái số tiền này thì mình mua nhà ở chung cư thì cũng rất là khó. Thậm chí là ở vùng ven, ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà cái mức sống như của mình lúc mới lên thành phố Hồ Chí Minh thì lương lúc đó là 8-9 triệu thì chi tiêu phải nói là rất là vô tư. Thậm chí mình biết là có một gia đình ba miệng ăn, nhưng mà nếu mà biết chi tiêu tiết kiệm thì họ vẫn có thể dư để gửi về quê. Còn bây giờ lương 8-9 triệu thì chỉ đủ để đóng tiền nhà trọ, rồi đổ xăng, hoặc thậm chí là còn phải đi vay mượn thêm nếu mà tháng đó có nhiều tiệc tùng hoặc lỡ mà có ốm đau. Nếu mà cứ cố gắng thì về hưu thì chắc cũng được hơn tỷ, nhưng mà mình nghĩ rất là khó.
Vừa đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng trong khi vẫn phải lo liệu cho người thân, càng tạo ra nhiều gánh nặng cho người dân tại thành thị.
Mình thì đang làm...
Chị Gắm, một biên tập viên truyền hình 29 tuổi cho hay, gần 10 năm đi làm chị vẫn chưa dám lập gia đình vì chưa thể ổn định tài chính. Trong khi đó, gánh nặng lo cho bố mẹ ngày một lớn, đặc biệt là với chi phí thăm khám sức khỏe.
Tháng mình sẽ hỗ trợ ba mẹ mình thì dao động khoảng từ 8 đến 10 triệu. Đối với bản thân mình thì cái thu nhập chăm sóc ba mẹ nó chiếm khoảng 80% trong cái thu nhập của mình. Tại vì mình chưa lập gia đình thì mình ở chung với ba mẹ. Thì ba mẹ về việc về bệnh hoặc là ăn uống rồi đi đám tiệc hay này kia đó, thăm khám sức khỏe nào đó thì mình sẽ lo tổng thể hết tất cả mọi thứ luôn. Cũng có thể là mình có thể lo thì nhiều hơn anh chị của mình, nhưng mà tự bản thân mình nghĩ đó là một cái trách nhiệm và cái nó giống như là cái nghĩa vụ của mình. Mình cố gắng 10 năm, không được thì 20 năm thôi.
Còn với chị Thoại My, dù sắp chạm ngõ tuổi 30, nhưng mỗi ngày chị vẫn phải miệt mài trong guồng quay công việc đến 3-4 giờ sáng. Áp lực nuôi sống 5 nhân khẩu cùng cha già mắc bệnh ung thư khiến chị cay xè mắt khi nói về tương lai của chính mình khi ở tuổi xế chiều.
Nếu như mà cái sau này á, mà chị những năm tới mà sức khỏe nó giảm sút đi nhiều á, là chị cũng sẽ không biết là ai có thể mà lo nổi cho cái gia đình này luôn á. Chị rất là lo lắng cái điều đó. Và tối á, thì khi mà con cái đã ngủ rồi á, tầm 9 giờ nó ngủ hết rồi á, thì chị làm việc tới 1-2 giờ. Có những ngày công việc nhiều, chị phải quay clip nhiều hay kia, chị sẽ làm luôn tới 3 giờ sáng, thậm chí có bữa 4 giờ sáng luôn. Cha chị bị ung thư á, cho nên là chị phải lo lắng nhiều lắm. Chị đi giao hàng những cái ngày đầu á, chị mượn xe của chị hàng xóm, chị chạy thiệt nhanh luôn. Chị bỏ hai con chị ở nhà vậy đó. Như dịch anh làm ba tại chỗ, anh có 1 tháng đi làm ba tại chỗ ở công ty á, là ở nhà đây chị khóa cửa bỏ con chị trong nhà, chị chạy đi giao hàng, xong rồi chị chạy thiệt nhanh về. Con chị quá thiệt thòi, nhưng mà nói ra đối với những cái bé khác đó thì con chị là thiệt thòi kinh khủng luôn. Tới bây giờ bé chưa có cái áo mới để mặc, bỏ tiền ra chị mua áo cho chị mặc 1-2 cái áo để quay clip để đăng lên Facebook, không có bị Facebook quét là cái áo cũ á, là chị bắt buộc chị phải bỏ tiền ra chị mua cái áo để chị quay. Còn bé nhà chị là mặc đồ cũ, những cái người nào cho đồ con chị tới giờ chị vẫn còn nhớ. Nên mình phải làm, mình cố gắng, chị đặt từng mốc thời gian phải cố gắng vượt qua cái này. Tháng này mình phải hoàn, mình không đóng tiền nhà trễ nữa. Tháng này mình mua cho con mình được cái này cái kia, chị cố gắng chị đạt được từng cái. Cho nên là cố gắng làm hết sức luôn để cho cái mình, những cái thành tựu mình đạt được đó, nó sớm ở cái mức độ già của mình.
Đứng trước những thách thức và sự chênh vênh khi thành công chưa tới mà áp lực tuổi tác đã trực chờ trước mắt, anh Khương quyết định dồn hết tâm sức của mình vào công việc. Thậm chí, anh còn dự định không kết hôn nếu những mục tiêu đặt ra vẫn còn dang dở khi đã 35.
Cái này do chính mình tự tạo ra, cộng thêm sự kiên định do từng là một người lính ép mình phải vào một cái quy củ để đi lên, để cố gắng. Đối với bản thân anh là anh bắt buộc phải cho chính bản thân mình kỷ luật như thế. Đôi khi là một ngày anh ngủ có 3 tiếng, 4 tiếng để học hỏi, tìm tài liệu từ YouTube, tất cả mọi thứ có thể học được. Gặp những người mà có thể cho mình biết được cái điều mà mình đang thiếu. Từ giờ đến năm 30 năm tuổi, nếu mà chưa có người yêu, người thương hay là thì chắc mình sẽ ở vậy. Tại vì mình ngại cái là tầm 3 năm tuổi mà lập gia đình thì lúc đấy rất sợ. Khi mà mình 50 tuổi, lúc đấy mới có đang học cấp 2, là điều đó là điều sợ nhất rồi đó.
Đối diện với sự bấp bênh, chực chờ khi lớn tuổi, nhiều người không khỏi tiếc nuối về sự thiếu hoạch định rõ ràng trong tương lai khi còn trẻ.
Ngày tiếp theo nữa nó sẽ ra sao? Đó là do mình, nếu như mà mình có thể thay đổi được quá khứ.
Trải lòng về những tiếc nuối đã qua, chị Thoại My xót xa cho rằng bản thân bây giờ phải lao mình vào cuộc chiến mưu sinh để bù lại những tháng ngày buông thả tương lai, cũng như không thể dành thời gian ở cạnh con cái những lúc chúng cần.
Ai cũng mong muốn là mình phải thành công trước khi cha mẹ của mình già đi, cũng như là con cái của mình nó lớn lên á. Chị cũng như vậy, nhưng mà bây giờ thì thực chất đó là những cái điều kiện mình có nó quá ít, mình xa cái mục đích quá, cho nên là phải cố gắng thật nhiều thôi. Chứ bây giờ hoạch định thì chị chỉ có thể hoạch định ngắn thôi, hoạch định lâu dài và lớn lao hơn nữa thì chắc chưa thể. Chị không bao giờ trách ai hết á, chị tuổi chị buồn à, nhưng mà chị không trách, tại vì cũng do mình thôi. Nhìn lại đi, cái thời trẻ của mình làm những cái gì, mình tích lũy được cái gì chưa, mình có cái kế hoạch gì chưa, hay mình cứ sống đại, sống ngày hôm nay biết ngày tới vậy thôi, chứ không biết được một cái ngày tiếp theo đó nữa nó sẽ ra làm sao. Cái đó là do mình. Nếu như mà mình có thể thay đổi được quá khứ, chỉ đơn giản là cái thời trẻ của mình phải cố gắng mình làm, mình tích lũy và mình có suy nghĩ thấu đáo hơn, để bây giờ ngày hôm nay mình không có phải trải qua những cái sự làm giống như là làm bù cho cái thời trẻ vậy đó. Thực chất là nó cũng sẽ có muộn ở một cái vài điều nào đó rồi đó. Như là con cái của mình nó trải qua cái tuổi thơ nó không có được đầy đủ, mình không có thể quay ngược về cái tuổi thơ của nó để chăm lo cho nó được nữa. Có thể là sau này mình thành công, mình chỉ có thể chăm lo nó cái lúc nó lớn lên thôi.
Trong khi đó, số khác lại lựa chọn tìm đến bảo hiểm xã hội tự nguyện như một chỗ dựa về già, hoặc chạy theo xu hướng bỏ phố về quê.
Hay nói với nhau một cái câu chuyện đó là chúng ta chọn bỏ phố về quê đấy. Hiện nay nó cũng là một cái xu hướng mà rất là hot và nổi trội luôn nha. Năm nào tôi cũng có những người bạn ở Sài Gòn hoặc là Hà Nội, họ cũng làm gắn bó ở những cái đô thị như thế này cũng vài năm, hoặc là kiếm một cái chốn cũng quay trở về cái quê hương của họ, hoặc là họ phát triển thêm một cái ngành nghề nào đó mà tay trái tay phải của họ, để mà họ có thể tăng thêm cái thu nhập cũng như là để đáp ứng cái nhu cầu chi tiêu cái cuộc sống của họ. Lương ở Sài Gòn là thu nhập có thể là 10 đến 15 triệu là cái con số mà nó ổn định. Cứ như vậy bạn trải qua nhiều thời kỳ rồi, nhiều năm con số lương bổng nó không thay đổi. Và cái giá trị mà 10 đến 10 triệu, 15 triệu thì nó thực sự là, nếu mà những cái bạn mà muốn phát triển ở Sài Gòn, muốn phát triển ở những cái đô thị lớn, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì khó mà khi mà chúng ta lập nghiệp và chúng ta có một gia đình, thì lúc đó có con cái chi tiêu thì tôi nghĩ nó là một gánh nặng cho người ta. Nhiều bạn trẻ thì nghĩ là nếu mà đầu tư về tiền bạc, công việc hoặc là bảo hiểm. Cái bảo hiểm bây giờ nó có rất là nhiều dạng, thì đó cũng phát triển mà là người nam người nữ trong gia đình bớt cái gánh lo. Như gia đình tôi nè, có 8 anh em trai thì công việc ở quê cũng nói là không có khá giả lắm. Tôi có thể thấy là hàng năm khi mà tỷ lệ con cái ở trong gia đình thì không có người này thì cũng có người kia xảy ra sự cố. Có nghĩa là những cái đồng tiền cha mẹ tích góp thời trẻ rồi có gia đình rồi sau này con cái, và nó gọi là nó thăm đô lương trong cái quỹ mà gọi là cái quỹ mà dự trữ trong gia đình. Thì như vậy tôi nghĩ là thay vì một người trẻ chúng ta làm dư ra, chúng ta để vào những cái đồng tiền nó tiêu như vậy.
Theo tiến sĩ Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa, với tỷ lệ người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên chiếm hết 10% tổng dân số và rơi vào nhóm 5 nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Dự đoán tới năm 2039, Việt Nam sẽ trở thành nước dân số già, đối mặt với nguy cơ già trước khi giàu, khi có khoảng 15,5 triệu người trên 65 tuổi và con số này sẽ tăng lên 21,7 triệu người vào năm 2050, chiếm 19% dân số. Trong khi đó, tầng lớp trung lưu hiện mới hình thành chiếm 13% dân số và dự kiến đạt 26% vào năm 2026. Cũng theo tiến sĩ Hiến, cả nước đang có khoảng 9,6 triệu người già trên 60 tuổi không nhận được bất kỳ khoản lương hưu nào và dự báo sẽ tăng lên 13 triệu người vào năm 2030. Trong thực tế, nguồn thu nhập của người già Việt Nam phần lớn đến từ sự hỗ trợ của con cái chiếm hết 38%, 29% từ tiếp tục làm việc và chỉ có 15% hưởng hưu trí và 10% nhận trợ cấp xã hội. Đại dịch xuất hiện cũng đã làm giảm thu nhập trung bình của người cao tuổi tới 41%, và để họ dễ rơi vào nhóm rủi ro, để hạn chế vòng luẩn quẩn chưa giàu đã già, thì không ít chuyên gia cho biết cần có lời giải về bài toán an sinh xã hội, thúc đẩy các chính sách chăm lo cho người cao tuổi. Có như vậy, người lao động mới có thêm điều kiện để tận tâm cống hiến nhằm phát triển xã hội. Ngoài ra, đằng sau đó còn là bài toán về kinh tế, bởi những người thu nhập thấp, không có lương hưu hoặc không có tích lũy tài chính sẽ rất khó để có thể an hưởng tuổi già một cách đúng nghĩa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe VN Express hôm nay. Hẹn quý vị trong số phát sóng vào ngày mai.